114. Bất sanh, bất diệt là chân giải thoát. Vậy, bất sanh, bất diệt là gì? Ở đâu?
Niết bàn tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Đây, mấy cái chữ này là nghe ra cái để ý nó ngộ vậy đó. Niết bàn là chân giải thoát. Như vậy là chân giải thoát là niết bàn. Mà niết bàn tức là Như Lai. Như Lai giả là tức cái pháp như nghĩa. Như Lai là gì? Là cái nghĩa chân như, bản thể chân như, như như bất động. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở xứ. Như Lai là cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực, cho nên không có cái tướng đến và cũng không có cái tướng đi. Đó, do vậy cho nên là nước bàn tức là chân giải thoát, mà chân giải thoát tức là Như Lai. Nên cái chữ Như Lai ở trong các cái danh hiệu Phật, cái chữ Như Lai là tôi từng nhắc cái đại chúng là cái chữ Như Lai là sâu sắc hơn hết. Như Lai ứng cúng trong kiếm tri minh hạnh phúc hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, 10 cái đức hiệu đó. Nhưng mà cái đức hiệu Như Lai là quan trọng hơn hết. Như Lai tức là chân giải thoát, Như Lai cũng tức là đại niết bàn, niết bàn tức là Như Lai, Như Lai tức là chân giải thoát, mà chân giải thoát tức là vô thượng bồ đề, vô thượng bồ đề tức là Phật tánh. Những cái từ đó danh thì khác mà nghĩa là một, giống như cái bài trước đồng chúng mình học rồi. Tên thì khác mà nghĩa thì một, còn có cái nghĩa thì một ha. Rồi tên là khác như cái trường hợp mà vô thường khổ vô ngã bất định cũng vậy, nghĩa thì có một thôi nhưng mà tên thì khác. Giống như cái từ này cũng vậy. Ta giúp Bồ Tát hỏi bất sanh bất diệt là chân giải thoát ư? Ta giải rằng đúng vậy, bất sanh bất diệt là chân giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Bất sanh bất diệt là chân giải thoát. Nhưng mà để ý cái chỗ này, nếu mà con người mà mình chấp ngã theo cái kiểu của phàm phu á, thì mình tìm cái mà bất sanh bất diệt không có đâu. Mình thấy là con người thì ai cũng sanh lão bệnh tử, vạn pháp thì pháp nào cũng sanh trụ dị diệt, thậm chí cả cái vũ trụ thì cũng còn gọi là thành trụ hoại không. Thế thì pháp nào là pháp bất sanh bất diệt? Thì sao tôi ra cái bất sanh bất diệt là chân để mà gọi nó là chân giải thoát đây? Đó là một vấn đề rắc rối mà phải người tu học phải tư duy quán chiếu, phải tùy thuận chân lý thì mới nghe được cái đó. Cái bất sanh bất diệt đây không có nghĩa là mình đòi hỏi có một cái mà nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, bằng ví dụ như cái đèn, mà cái đèn vĩnh cửu không có hư, phải còn hoài. Cái bình phải là cái bình vĩnh cửu để gọi là không sanh không diệt đó mà. Đâu có cái đó được. Làm sao có cái bình vĩnh cửu không sanh? Cái bình có đây là phải có sanh đấy chứ, mà nó có sanh thì có diệt chứ. Do vậy cho nên là phải học hiểu rằng là cái bất sanh bất diệt đây á, là cái bất sanh bất diệt ở trong cái sanh diệt. Cái sanh diệt mà sanh diệt ở trong cái bất sanh bất diệt. Ví dụ như là mình đi Vũng Tàu, đi Bà Rịa ha, mình thấy sống ngoài bông bóng bọt ào ào sanh diệt diệt sanh, mà thì thật là sanh diệt diệt sanh ở trong cái bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt là bản thể mà nó duyên sanh ra cái sanh diệt. Thì cái sanh diệt đó là sanh diệt của hiện tượng, mà bản thể thì bất sanh bất diệt. Mà phải hiểu như vậy. Cho nên rằng là mình phải học, mình phải nhận thức được rằng là cái bất sanh bất diệt là niết bàn. Nhưng mà cái bất sanh bất diệt đây không có nghĩa là nó có một cái mà nó còn hoài. Cái đó nó trái chân lý, không có gì vậy được. Mà nó còn hoài là hiện tượng sanh diệt đã về, quy về bản thể. Bản thể bất sanh bất diệt duyên sanh ra hiện tượng sanh diệt, chứ không bao giờ có cái bản thể bất sanh bất diệt mà cố định bản thể bất sanh bất diệt. Từ bản thể bất sanh bất diệt duyên sanh ra hiện tượng sanh diệt, hiện tượng sanh diệt thì sanh diệt, thì có sanh có diệt, mà có sanh có diệt đó là sanh diệt trong cái bản thể bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên không bao giờ mất, không bao giờ mất. Đó, phải hiểu cái đó đó. Chứ còn với cái quan niệm chấp ngã mà mình đòi cái bất sinh bất diệt là để có niết bàn, hay trong cái bất sinh bất diệt là mình đòi mình phải 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 sống hoài á, bất sanh bất diệt á. Không có đâu. Tu Phật là tùy thuận chân lý. Chân lý nó như thế nào mình phải tùy thuận nó như thế ấy. Chứ không thể mình nghịch cái chân lý được. Chân lý là chân lý chung của vũ trụ. Cho nên mình là một con người trong vũ trụ, một cái hiện tượng duyên sanh trong vô trong cái bản thể chân như của vũ trụ, thì mình phải tùy thuận cái bản thể chân như đó. Cho nên mình sanh diệt trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Chỗ đó là chỗ khó hiểu rồi, chứ là ý niệm chấp nhận bình thường mà đòi mình phải bất sanh bất diệt, gọi là lúc đó mình mới được niết bàn là không phải đâu à. Được niết bàn ngay trong lúc mình vẫn là sanh là diệt. Y như cái tôn pháp có niết bàn trong lúc vẫn sanh vẫn diệt, vẫn sanh vẫn lão vẫn bệnh vẫn tử. Nhưng mà cái sinh lão bệnh tử nó tùy thuận chân lý, cho nên không có cái sự ưu bi khổ não, cho nên gọi là Như Lai được, Như Lai được, được đại niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu đó. Cho nên là nhiều người mà đi tu Phật mà nói là hy vọng cầu Phật để cho mình được sống thọ 90 trở lên, 100 trở lên, 200, mà thậm chí có người 200 cũng không muốn chết luôn, muốn sống hoài. Với cái ý niệm đó mà văn sinh cầu nguyện Phật đó, thì coi như Phật trở thành vô dụng thôi. Nghĩa là Phật không làm cho mình được cái việc đó. Vì vậy cho nên muốn tu Phật là phải theo Phật, chứ không có đặt cái gì mới để chiều chuộng ai hết á. Chứ giờ chẳng lẽ muốn thanh niên vô tu rồi giờ nó chú mày tu đi rồi chú mày sẽ bất sinh bất diệt, chú mày vô đây đạo Phật ngon lắm, không thể nói vậy được. Anh tu hay không tu, tôi cũng vẫn nói là hãy có sinh thì có việc mà sinh việc, nhưng mà anh phải học cái đạo lý của đạo Phật tôi, sinh việc trong cái bất sinh bất diệt, giống như nước sống ngoài còn muốn bọt, sinh việc trong cái bản thể bất sinh bất mà gọi là bản thể bất diệt, bất sinh bất diệt, cái kỳ thật luôn luôn là phải duyên sinh ra cái hiện tượng là sanh diệt, chứ không bao giờ có cái bản thể cứng khư nằm yên chết một chỗ. Đó, cái đạo lý của đạo bằng là vậy, cho nên là phải học vậy là chịu, còn không học vậy là thôi, chứ không có sáng tác gì mới được hết. Chân lý là nó vậy à, mặt trời là ấm, anh chịu là anh đi đâu anh đi à. Cho nên anh ra mặt trời là quyết định là phải ấm. Mà nếu anh ở ngoài lâu là nóng, anh phải mặc áo vô, anh đội nón. Chân lý là nó vậy. Chân lý thì không có chiều, không có chiều uống. Cũng như nước thì người ta thấy cái chiều uống ha. Hồi nhỏ tôi học cái chữ năng phương năng duyên quỷ khúc tùy hình. Thì có năng nhu như bất diệt, mà năng cường như bất can. Nước là mình đổ vô da vuông nó vuông, mình đổ vô da tròn nó tròn, mình đổ vô hũ méo nó méo. Tưởng đâu là nó theo mình, nó tùy thuận mình hả? Không có đâu. Không bao giờ nó chịu uống theo mình. Mặc dù là thấy nó vô da vuông da tròn theo ý mình đổ, nhưng mà đổ nó ra nước thì vẫn là nước, mà nước biển, nước hồ, nước sông, nước rạch vẫn là nước, không bao giờ nó có tròn có méo. Chân lý của nó là vậy. Thì không làm gì khác không được. Muốn làm gì khác không được, không làm được. Thì cái từ bất sinh bất diệt là chân giải thoát ư? Hỏi câu đó nó quá là chết luôn á. Mà vậy đúng vậy, bất sinh bất diệt là chân giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Thế là Như Lai là bất sinh bất diệt đấy. À. Vậy thì ta hỏi sao Phật Thích Ca lại chết cốc? Lại gọi là nhắm nước bàn mất đi ở trong rừng Cao Lan Sơn Thọ. Xin thưa rằng Như Lai đó là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật Thiên Ba Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni. Đó là quá thân thiên bởi quá thân. Còn ta đang học đây là học Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Cho nên là học Phật phải học cho được ba cái thân thì mới hiểu Phật. Chứ mà gọi là tu hành ghi gớm, bỏ tiền ra cúng chùa, cúng thầy, cúng Phật ghi gớm, mà cứ chăm chăm mà nhìn cái ông Phật ở trên bàn đó, thì đừng có hy vọng được cái gì ở trên cái ông đó. Đừng có hy vọng là cái ông đó được cái gì hết á. Cái ông đó là nói xin lỗi tại mình ngu, mình mua ổng về. Thì mình mua cái gì đó. Mình bỏ tiền ra rồi mình mua ra ngoài đá non nước, nó thỉnh một cái cục đá Chứ còn Bành Chi, tôi hỏi tôi đi ra tàu ôm có nhỏ, nó chỉ đường, nó nói giờ cái xe là chạy vô đây gặp cái tàu Bành Chi đó là đi xuống đó rồi đi tàu ôm đó. Mình thỉnh cục đá cho bằng Bành Chi, đem về thợ nó tạc, tạc ra mình bỏ phải là 75 triệu thôi. Mình đem về rồi tự nhiên rồi mình lại cục đá. Ờ, lại vậy còn đời về phục dịch cho cục đá lại, mà thật sự nói phục dịch tội nghiệp cục đá nó có thọ cái gì đâu. Nó có thọ cái gì đâu, bắt nó đền ơn cho mình. Đó, ông giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa là nói vậy, nhưng mà đừng coi chừng, đừng có lên chùa chánh điện mà coi thường Phật là người ta sống cổ đi á. Ở cái chỗ tín ngưỡng thiêng liêng của người ta. À, mình học là giáo lý Liễu Nghĩa khác, mà bất Liễu Nghĩa khác, phương tiện khác, nhân thừa khác. À, mình lấy vô thượng thừa mà vô chánh điện người ta nhân gian là có tấm cổ liền đó, không bao giờ được nhân gian. Kể cả những cái miếu thờ thần thờ thánh mà mình không bằng lòng, mình không bao giờ sợ, nhưng mà mình vô đó là phải tôn kính và trân trọng, mà còn bằng không đừng vô. À, đừng bằng không, không chơi cái đó là đừng lại chỗ đó, mà chỗ đó là phải bỏ dép rồi phải đi khóm rớt cúi đầu giống y như người ta, còn bằng không thì đừng tới chỗ đó. Kính như diễn chi đừng tới, chứ không được nhân nha. Chứ tôi nói vậy cái lát lên trên điện là nhân gian cả nè, nhân gian cả nó rồi nói phải tôi không giả vậy, trời ơi nó chửi tôi là không còn một chỗ da mẹ đẻ. Đây là tôi nhớ cái câu này nè, nha, mình tự để ý nè. Hôm qua tôi đi em về tôi chơi mà tôi nhớ cái câu mà tôi học hồi 7 tuổi, mà nó thấy thiệt là hay, khi không vậy tự nhiên nó nhớ. Bế khẩu thân tàn thiệt, an thân xứ xứ lao. Cái câu này quá, mà tôi thì lại phạm cái câu này hoài. Cái miệng nó lên nên ngậm lại, cái lưỡi là nên đó giấu kín giấu sâu đi. Đó là một cái phương pháp an thân, mà ở đâu cũng đều được vững chãi an lạc, là ngậm miệng và giấu cái lưỡi đi. À, cho nên tôi nói như nãy giờ đó là cái đó là tôi không bế khẩu thâm tàn thiệt, vì vậy cho nên coi chừng không có an thân xứ xứ lao đâu, phải ngậm miệng và phải rút cái lưỡi vô giấu. Đó là phương pháp giữ mình mà ở chỗ nào cũng an lành hết. Còn mình nói hả, không kéo là nó bích lòng đó nha, bích lòng nó đụng chạm đó nha. Nhưng mà nếu người nào mà cũng sợ mít lòng cũng đụng chạm hết trơn hết trọi rồi thôi thì cứ an thân như vậy đó, thì thầy trò Đức Phật Thích Ca coi như là không sanh ra quả đời này cũng được. Bởi vì có cần ngài chứ, ngài không dám phá tà, ngài không dám hiểm tích, hả? Ngài không dám nói cho mấy sự thật thì sanh thầy trò ngài ra chứ, cái quả đời này mà mỗi ngày thì thật là bao nhiêu ngàn phần ăn vậy. À, do vậy cho nên là nói theo cái đạo lý nào, cái người mà là ích kỷ ha, tiêu cực, mới ăn thân thôi, là tiền thầy bỏ túi còn sống trên mặt đây, thì cái câu đó hay lắm. Sống trên mặt đây tiền thầy bỏ túi, cái gì phải quấy hơn tôi không nói, để giữ mình, giữ cái thân này cho nó mập ra, cho nó trắng ra, cho nó nõn nà ra, cho nó an ổn. Rồi chết sống mặt đây đạo Phật thì không tùy ý cái đó. Nhưng mà cái câu chữ đó mà người thế gian à phải để ý, bế khẩu thâm tàng thiệt, an thân xứ xứ lao, cái miệng phải ngậm đi, phải ngậm nó lại, cái lưỡi phải giấu nó sâu. Đó là cái phương cách an thân, mà ở chỗ nào cũng đều được vững chãi, không ai không động phạm tới ai, vì vậy cho nên không ai động phạm tới mình. Cho nên là học thuộc lòng mà nó có cái hay, hồi nhỏ là thầy nho cái mắt của học thuộc lòng vậy à. Mà thôi, hồi đó tôi không biết cái câu để nói gì, mà tại vì nó dạy mình nó cắt nghĩa cái kiểu nó đúng, và cái kiểu cắt nghĩa nó dở quá đi, thành ra mình hiểu không được, phần tuổi nhỏ nữa. À, cắt nghĩa là bế khổ thân tàn thiệt, an thân xứ xứ lao, ngậm miệng lưỡi thân tàn, an bình chỗ chỗ bền. Trời ơi, nghe câu vậy thì sao tôi hiểu, tôi mới 7 tuổi à, mà nói vậy rồi thôi á, mắt không có lòng vậy đó, thành ra không biết cái gì. Thì bây giờ khi không vậy là 7, 8, là 7 mấy năm sau ha, sau mấy 70 năm sau rồi cái tự nhiên nó bừng lên nhớ mấy câu nó hay hết, rất là hay. Mà hồi đó họ không biết vậy. Cho nên nói như vậy có khi giống như mình cấp thầy mình cũng hơi kỳ, nhưng mà tại tại thầy mình dở quá. Cái câu như vậy là nói cái là hành thiện chi nhân như xung viên chi thảo, bất kiến kỳ cưỡng như khẩu sở tâm. Cái người làm lành như cỏ dù mùa xuân vậy không thấy nó lớn, nhưng mà mỗi ngày nó chung sổ ra cái ví dụ đó. Hành ác chi nhân như ma ra chi thạch, bất kiến kỳ cưỡng như khẩu sở quy. Cái người làm dữ như đó mà giao vậy không thấy nó mòn liền, không thấy nó mỏng liền, nhưng mà lành là nó bòn, nó mỏng, nó khuyết lần rồi nó gãy nó bẻ à. Thế thì tôi nói vậy là các vị nghe dễ hiểu chứ gì. Còn hồi đó tôi học vậy nè, chân người làm lành như chân cỏ vườn xuân, vườn mùa xuân, chẳng thấy thửa tốt mà ngài có, chẳng thấy thửa lớn mà ngài có chỗ thêm à, đó. Rồi chân người làm giữ như chân đó mà giáo, chẳng thấy thửa kém mà ngài có chỗ tốt à. Nghe sao hiểu được. Cho nên tôi nhớ được cái gì khi tôi cười mình tôi vậy. Mình học dở quá cho nên là cái thời gian học dài thử ra mà ngu hết chứ. Giờ ngu quá vậy cho nên đâu có ai kêu làm gì đâu. Thành ra là tôi vô chùa ở là chùa vậy. Thiệt đấy. Cái câu nào đó là một là đi lính Tây, hai là đi làm cách mạng, đi ra Việt Minh. Giờ mà mình không có tài cán gì nên học chữ Nho. Chữ Nho dạy chữ đó thì là ai hại. Thế thì buộc lòng là phải vô chùa ở để công phu hai buổi sớm chiều vậy. Và một sự thật đó cũng hàng vậy đó. Nhưng mà rồi thì cũng nhờ cái phước duyên đó là đưa đẩy ha. Do vậy cho nên là tôi nói với các đại chúng đó mà, tôi đi dạy học là 50 năm nay đó, là nó ăn với cái câu mà khởi bất kính ý tầm chỉ các thượng tổng thiên tầm vụ hát thánh nhân phương năng quản ích. Ha, không thấy những cái như sống như điền điền mà nó leo được 20-30 thước tượng đó là nó nương nó cái tre và cái tùng mạnh lên. Vì vậy cho nên là tôi đi dạy học mấy mươi năm nay tôi không bao giờ tôi kể ơn với học trò, cũng không bao giờ kể ơn với người đệ tử Phật. Là vì các vị là cây tùng, là cây tre, còn tôi là như điền như sống. Tôi nhờ các vị mà tôi được leo lên. Do vậy cho nên nếu cần cách cảm ơn là tôi cảm ơn các vị, chứ tôi không đòi hỏi các vị cảm ơn tôi. Cho nên tôi rất là dễ dàng, tôi đi đâu không có bao giờ mà có cái kiểu mà nghĩa là đòi hỏi là cung kính lễ bái đón rước từng bốc gì không có. Các vị là tùng là tre, tôi là dây bìm dây sắt, thế thì tôi nhờ các vị chứ. Do vậy mà tôi đi đâu mà phải nói chưa mà tôi bình dân dữ vậy, giảng hay mà sao bình dân dữ vậy, còn cái ông kia thì đón cả tháng trời, chuẩn bị cả tháng trời vậy đón rước cả mấy trăm người mà giảng sao vậy. Họ nói nghe kỳ cục vậy chứ. Cái đó là tao nói thiệt đấy. Tao nói đón rước nghe là chuẩn bị cả tháng. Đón rước là 40-50 người là đi theo hả? Rồi đón cả hàng mấy trăm người. Mà giảng không có đàn ông này sao khó quá. Là tại vì người ta thấy người ta là thầy. Mọi người phải cảm ơn thầy. Còn tôi thấy tôi là như biển như sắm. Tất cả mọi người là cùng là tre. Nghìn tầm nghèo bóng cùng quân tiếp xương cho chở cho thân cát đằng. Thân cát đằng này tất cả đều là cùng quân hết. Cái trường hợp của tôi là tôi thấy thật sự là vậy. Nên người ta nói thương yêu là bệnh nhân kỳ á, có bệnh nhân gì đâu. Thì điểm sống mà leo lên là cây là mình phải cấp ơn cây, là mình đòi cây cùng với quân nữa cấp ơn mình là sao. Ý nghĩa đơn giản vậy đó. Hỏi tiếp